Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu thành Nazareth, thì anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương xót thôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói rằng: Gọi anh ấy lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo rằng: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Người mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Bài tin mừng hôm nay làm tôi nhớ lại một câu chuyện kể về một tu sĩ. Sau khi chết thì thầy dòng đó liền đến trước thiên đàng và rồi gõ cửa. Vừa gõ cửa thì vị tu sĩ vừa cầu khấn rằng: Lạy Chúa ơi, xin cho con được vào với. Thế rồi cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng lại có tiếng nói từ phía trong vọng ra hỏi rằng: Con có mang theo điều gì không? Vị tu sĩ đáp: Dạ, con có mang theo một bị chứa đầy những ân đức của con. Thế rồi tiếng phía trong liền đáp lại: Tốt lắm, nhưng ta không thể mở cửa cho con được. Vị tu sĩ mới đi ra, nhưng buổi chiều ông lại đến gõ cửa để xin được vào. Lần này thì khi được hỏi có đem cái gì không, thì vị tu sĩ cho biết là ông đã mang theo bao nhiêu công nghiệp của việc suy niệm và cầu nguyện lâu giờ. Thế tuy nhiên, ông vẫn chỉ nhận được lời phán ra từ phía trong rằng: Tốt đấy, nhưng ta vẫn không thể mở cửa cho con vào được. Vị tu sĩ buồn bã ra đi. Nhưng đến tối, ông trở lại. Lần này, ông chỉ đến với con người thật của ông mà thôi. Khi được hỏi ông mang điều gì, thì vị tu sĩ mới trả lời: Lạy Chúa, con chỉ có con người của con với bao nhiêu khuyết điểm của con thôi. Nhưng không ngờ, cánh cửa thiên đàng lại tức khắc được mở ra cho ông. Câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta về thái độ và tinh thần cần phải có để đến với Chúa. Đó là chúng ta đến với Chúa bằng chính cái thực tế của con người mình, bằng tâm tình tin tưởng và cậy trông, chứ không phải cậy dựa vào sức riêng của bản thân. Và đó cũng chính là thái độ chúng ta thấy được nơi ăn mù tại thành Jericho mà tin mừng hôm nay đã ghi lại. Jericho là một thành phố cách Jerusalem chỉ có 15 dặm thôi, và con đường chính dẫn tới Jerusalem bắt buộc phải băng qua thành Jericho. Biến cố này xảy ra tại thành Jericho khi Chúa Giêsu và các tông đồ đang trên đường đi Jerusalem để dự lễ vượt qua của người Do Thái. Ta biết luật Do Thái bắt buộc tất cả đàn ông con trai trên 12 tuổi mà sống gần Jerusalem độ 15 dặm trở lại thì phải đến tham dự lễ vượt qua tại đền thờ Jerusalem. Và nếu quả thực là như vậy thì chắc chắn đền thờ Jerusalem không thể nào chứa đủ bằng đó con số người. Vì vậy, để được một phần nào thông phần vào lễ vượt qua thì nhiều người Do Thái đã xếp hàng đứng dọc theo hai bên lễ đường để rồi chào đón những thầy cả, những rabbi và tư tế cùng tất cả những ai ở xa tuôn chảy đến. Thế rồi trong hàng người đó ta thấy có Đức Giêsu cũng là một trong những thầy cả nổi tiếng của thành Galilee. Bởi vậy lại càng khiến cho nhiều người tuôn chảy đến để được nhìn và nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính trong lúc mọi người đang xôn xao ồ ạt bao quanh Chúa Giêsu mà ta mới thấy có hình ảnh của một chàng ăn mày mù đang ngồi bên vệ đường. Khi biết đó là Đức Giêsu mà nhiều người đã đồn thổi, thì anh chàng mù Bartimaeus đã gào thét lên để xin được cứu vớt. Ta cũng nên biết rằng khi một tư tế hoặc rabbi đang giảng dạy hoặc gặp gỡ mọi người nơi công cộng mà ai lên tiếng kêu la như vậy là đều không được phép, nếu không nói là một cử chỉ hỗn láo, mất lịch sự, không tế nhị. Chính vì thế mà khi lên tiếng lần đầu tiên, anh ta đã bị mọi người xung quanh chỉ trích và đánh đập. Biết vậy nhưng anh mù lại càng kêu la lớn tiếng hơn nữa. Và vì thế phép lạ của anh đã xảy ra là vì anh đã có đủ can đảm, đủ kiên nhẫn và khiêm nhường, dám đến với Chúa Giêsu với tất cả những gì anh có và anh là. Anh đã đến với Chúa bằng cả một con người khiếm khuyết và thế giới đen tối của mình. Hình ảnh của anh người mù Bartimaeus đáng cho chúng ta nói theo cách riêng là trong những khía cạnh sau. Thứ nhất là sự kiên nhẫn của anh. Mặc dù mọi người cho xỉ báng, có chê bai, chà đạp và ngăn cản, nhưng anh vẫn nhất định kiên trì kêu cho bằng được danh thánh Chúa Giêsu. Và không có gì có thể làm anh nản chí sờn lòng. Và nếu nói như thánh Phaolô thì không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Trong đời sống thiêng liêng cầu nguyện của chúng ta cũng vậy. Rất nhiều lần ta không được như ý muốn vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng thử hỏi là ta đã kiên trì như thế nào so với anh mù trong câu chuyện trên đây không? Chính sự kiên trì đó đã làm nên một phép lạ. Thứ hai là sự nhanh nhẹn của anh ta. Khi nghe tiếng Chúa gọi, thì thánh sử Marco nói rằng anh người mù lập tức đứng dậy, bỏ luôn cả áo choàng là gia sản duy nhất trong đời ăn mày của anh, và rồi đến với Chúa Giêsu. Nhiều người trong chúng ta có xin ơn đấy, nhưng trong thực tế khi nghe tiếng Chúa mời gọi làm điều này điều kia thì ta có lẽ vẫn còn chần chừ rằng xin chờ để cho con làm xong công việc này công việc kia. Và nên biết rằng nhiều cơ hội và tiếng gọi chỉ xảy ra một lần trong đời duy nhất mà thôi, mà nếu ta có bỏ lỡ cơ hội thì ta sẽ mất tất cả. Anh người mù Bartimaeus đã không bỏ lỡ cơ hội trong đời của anh. Thứ ba, và tôi nghĩ điều này quan trọng hơn cả, đó là ta phải biết mình thiếu gì và cần gì. Đến với nha sĩ, ta phải biết cái răng nào của chúng ta nó đang bị đau, cần phải nhổ. Chẳng ai đến văn phòng của nha sĩ lại nói rằng ôi thôi, tôi chẳng biết nó đau ở đâu cả, thôi muốn nhổ cái nào tùy nha sĩ. Cũng vậy, bệnh nhân đến với bác sĩ cũng cần phải biết mình đang cảm thấy làm sao trong người của mình, bị bệnh gì, nó đau ở đâu. Nếu không thì việc đi bác sĩ hay nha sĩ cũng chỉ vô ích, uổng công tốn giờ. Anh người mù Bartimaeus biết rất rõ anh cần gì. Thưa, cần ăn sáng. Anh biết mình chỉ là một người ăn xin mù lòa, vẫn hằng khao khát được nhìn thấy ánh sáng, được chiêm ngắm vũ trụ. Thế nên khi Chúa Giêsu hỏi anh cần gì thì anh không ngần ngại mà nói ngay rằng lạy thầy, xin cho con được thấy. Thế rồi lập tức anh đã được làm bệnh. Muốn phép lạ xảy ra cần phải biết mình thiếu gì. Đời sống thiêng liêng sẽ không khá được nếu không biết mình là ai, đang ở đâu và làm gì. Tốt nhất hãy đến với Chúa với tất cả những yếu đuối và tàn tật của chúng ta. Hãy dâng cho Chúa cả nhân đức với thói hư, cả ân sủng với tội lỗi, cả ánh sáng và bóng tối, cả hạnh phúc và nỗi đau, cả nụ cười lẫn dòng nước mắt. Điều quan trọng là cần phải khiêm nhường chấp nhận con người thực của chính mình và đủ can đảm để thưa gửi với Chúa về điều đó. Thứ bốn, và đây cũng là điểm cuối cùng, đó là người ăn mày của thành Jericho đã dạy cho chúng ta bài học của đức tin. Mặc dầu sự hiểu biết thần học của chúng ta về con người của Đức Giêsu chưa có vẹn toàn, chưa có trung thực, nhưng ít ra ta phải có niềm tin. Khi gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu là con vua David, có lẽ ăn mù Bartimeo vẫn còn đang mang trong tâm trí của mình một vị vua oai hùng, đấng sinh ra trong dòng dõi David và đấng sẽ đến để xua đuổi quân xâm lăng và rồi tái thiết lập đất nước Israel. Tuy chưa có hoàn hảo về cái nhìn thần học của anh ta, nhưng điểm son của anh người mù này là anh đã có đức tin vững chắc vào Chúa Giêsu. Một tác giả đã nói rằng, đúng, ta phải bắt mọi người suy nghĩ, nhưng ta không được đòi hỏi họ phải trở thành những thần học gia trước khi họ là những Kitô hữu. Sự đáp trả của con tim và với cả tấm lòng chân thành vẫn là điều quý hơn ngàn lần những suy nghĩ cao siêu và trừu tượng. Anh mù đã đến với Chúa Giêsu bằng chính thực tại đau thương của mình và trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương con. Đây là lời cầu xin của một tâm hồn khiêm tốn và tin tưởng. Như Chúa Giêsu đã ghi nhận, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Tất cả chúng ta có lẽ cũng là những con người mù, không khá hơn anh mù thành Jericho đâu. Nhiều khi cái mù thiêng liêng của chúng ta lại còn ghê tởm hơn gấp ngàn lần cái mù thân xác của anh ta. Nhưng dù cho cái mù nào, dù sống trong bóng đêm nào, thì hy vọng của chúng ta vẫn còn đó, bởi Đức Giêsu vẫn ở đó với chúng ta trong những cái đau thương của cuộc đời. Thiên Chúa cấm chúng ta thất vọng, nhưng Ngài mong chúng ta hãy khiêm nhường và can đảm đủ để nhận ra con người thật của chính mình và rồi đến với Chúa. Xin Chúa thương chữa lành cho căn bệnh mù lòa và tấm lòng đau thương của chúng con. Amen.